tài được. Cái mà xài được tột bậc nhất chính là không cầu. Không cầu là mình không khởi một cái tâm gì cả. Thành ra đôi khi quý vị vô trong thất hỏi cô là nên vô thất như thế nào, thì cô cũng hay đáp cái chữ là đừng có mong cầu điều gì cả. Tại vì mong cầu là mình sanh tâm, mà hễ sanh tâm thì ngay lúc đó nó đã là rời xa cái chân thật rồi. Mà chỉ là đạo nhân là người vô sự, không có những cái tâm gì cả, không có đạo lý gì có thể nói, và vô sự giải tán đi. Thì như vậy có nghĩa là thôi mình vô sự giải tán đi, mình khỏi tới chùa tu, khỏi giải tán chúng tăng luôn, có phải không? À, giải tán cái trong tâm của mình á, tất cả những cái đa sự trong tâm mình là giải tán. Không cầu, không gì cả, thì ngay cái chỗ không đó, nó không phải là không ngơ đâu mà sợ, mà nó trở về cái trạng thái sáng suốt, tỉnh giác thường hằng. À, cái này không thể quảng cáo, cũng không thể nói được, mà chỉ có là tự mình buông sạch thì mình sẽ thấy được chỗ này thôi. Như vậy cái khi mà mình tu á, là mình buông nhiều hơn là mình thêm, để cho cái tâm mình nó càng thư giãn, càng vô sự đi thì mình càng gần đạo. Còn những vị nỗ lực thì rất là tốt trong bước đầu, nhưng mà tất cả các cái nỗ lực nó sẽ đưa tới hai cái. Thứ nhất là cái chấp trên sự dụng công của mình, quý vị sẽ rơi vào đó. Những vị nào tu mà càng kiên quyết tinh tấn thì đồng thời cái kiến chấp của cái vị đó cũng phải coi chừng. Cái thứ hai, nỗ lực này á, nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, và khi mình buông cái sức nỗ lực này ra thì có thể nó sẽ rơi qua cái thái lực trực cực khác. Còn ở đây là đường chim, thì có nghĩa là ngay cái chỗ vô sự buông xuống, mình nhận lại cái tánh thật của mình. Mấy chỗ này nghe có vẻ hơi ngán, phải không? Tại vì nó không tướng trạng, và chúng ta chưa đến chỗ này, có lẽ đa phần là như vậy. Thành ra nghe quý vị sẽ thấy không thích thú gì được. Mà những cái này không thể dẫn một cái gì khác để chỉ nữa, tại vì càng dẫn thì càng xa. Hỏi thế nào là thế đế? Đáp: nói nhắn nhấp ấy làm gì? Xưa nay thanh tịnh đâu nhờ nói năng vấn đáp, chỉ không tất cả tâm liền gọi là trí vô lậu. Thế đế tức là thế tục đế, có nghĩa là những cái pháp sanh diệt thế tục được giải bày theo sự hiểu biết của thế gian. À, là những cái pháp sanh diệt trong cuộc đời, mà những cái pháp này được nói, được giải thích theo cái sự hiểu biết của thế trí, hay là ý thức. Tại vì người thời nay tin nơi kiến thức học hiểu, cái gì mình cũng phải giải thích cho rõ. À, cho nên cái người học này sau khi đã được nghe tới đây mà vẫn còn hỏi thế nào là thế đế, là không có rời được cái ý thức của mình. Cho nên ông thầy ông gạt phăng đi, đáp: nói nhắm nhấp ấy làm gì? Đó chỉ là việc ngọn ngành mà thôi. Tại vì cái chỗ thanh tịnh không thể nhờ nói năng vấn đáp mà thấu được. Giờ mình có hỏi tới đâu mà cái người giảng dạy có chỉ cặn kẽ rõ ràng tới đâu, đều không thể nhờ cái chỗ nói năng vấn đáp đó mà ra được cái thanh tịnh bản tâm. Chỉ tất cả không tâm, chỉ không tất cả tâm liền gọi là trí vô lậu. Vẫn nhắc lại có một điều thôi, là phải không tất cả tâm. Như vậy là trên cái đường tu của mình chỉ có một chuyện là đối cảnh vô tâm. Mình sạch trụi, sạch trơn ở bên trong của mình thì lúc đó mới hợp với đạo. trong một cái hội chúng nhân một hôm đang tập trung chư tăng để làm công tác, giống như là mình có một cái việc gì mà kêu là toàn chúng đi làm vậy đó. Thì lúc đó ngài thiền sư Đồng Sơn đi tuần liêu, thấy có một vị tăng không có đi làm, giống như là cả chùa ai cũng phải toàn chúng đi làm mà vị tăng đó không đi làm, thì sư mới hỏi: ông sao không có đi làm? Tăng mới thưa: dạ con bị bệnh. Sư hỏi: ông lúc bình thường á thì khỏe mạnh, sao bây giờ không có tới lui được? Giống như chắc mình trốn việc ha, bình thường thì khỏe mà kêu toàn chúng đi truyền đá cái mình bèn bị bệnh. Thì ông thầy mới hỏi: sao bình thường thì khỏe mạnh, bây giờ không tới lui được? Tăng hỏi: bình thường thầy dạy con đi đường chim, không biết thế nào là đường chim. Đang nói chuyện công tác thì tự nhiên ông tăng này lại hỏi như thế này. Sư đáp: không gặp một người. Hỏi: làm sao đi? Đáp: cần phải dí chân không riêng đi. Hỏi: thế thì đi đường chim không phải là bản lai diện mục chăng? Đáp: tại sao xà lê điên đảo vậy? Hỏi: con điên đảo chỗ nào? Đáp: nếu không điên đảo tại sao lại nhận tớ làm chủ? Hỏi: thế nào là bản lai diện mục? Đáp: không đi đường chim. Không biết nãy giờ quý vị có theo dõi kịp không? Ông tăng này hỏi nè: bình thường á thầy dạy con đi đường chim mà không biết thế nào là đường chim. Thì chúng ta thường cứ nghe nhắc hồi là con đường của thiền tâm là đường chim, nhưng mà xin hỏi quý vị, đường chim như thế nào quý vị có biết không? Ông thầy đáp một câu rất là sâu xa là: không gặp một người. Cái tâm của mình á, dù nó có tiếp duyên xúc cảnh bao nhiêu đi nữa mà trong đó nó không có dính mắc thì có gọi là không gặp một người không? Hỏi: làm sao để đi? Đáp: cần phải dưới chân không riêng đi, đừng có khởi nghĩ, đừng có gì hết, đừng có đặt vấn đề, đừng có gì hết. Thế thì đi đường chim không phải là bản lai diện mục chăng? Thì đã nói tới ngang đó rồi mà vẫn còn gạn, vẫn còn hỏi là như vậy đi đường chim không phải là bản lai diện mục chăng? Cho nên ông thầy ngang đây ổng quở: tại sao xà lê điên đảo vậy? Thì nghe quở điên đảo cũng không hiểu, cho nên mới hỏi: con điên đảo chỗ nào? Ông thầy nói: nếu không điên đảo tại sao lại nhận tớ làm chủ? Cái gì mà hỏi nãy giờ? Là cái gì? Là cái ý thức. Lấy ý thức hỏi, ông thầy, ông đã chỉ cái chỗ không gặp một người, hoặc là cần dưới chân không riêng đi, tức là cái chỗ vắng bặt ý thức, mà vẫn đem ý thức để mà gạn bản lai diện mục vân vân. Cho nên ông thầy quở tại sao điên đảo, là vì nhận tớ làm chủ. Cứ nhận cái ý thức này mà sai gọi là điên đảo, nhận cái ý thức này là mình cho nên gọi là điên đảo. Rồi người học lại hỏi nữa: thế nào là bản lai diện mục? Thì tới đây vẫn còn hỏi, thì lấy cái gì để hỏi thưa đại chúng? Là lấy ý thức để hỏi. Cho nên ông thầy nói một câu cuối cùng: không đi đường chim. Muốn đi đường chim thì cứ buông xuống hết, còn cứ hỏi hoài như vậy là không đi đường chim. Cũng như chúng ta học hoài như vậy thì thế nào?